18i.net giới thiệu câu chuyện thợ chụp ảnh. Tôi là thợ chụp ảnh thuộc loại khá nổi tiếng tại tiểu bang ở Mỹ. Hơn thế nữa, tôi còn là người lăng xê người mẫu cho các hãng quảng cáo và cho cả các giải thi Hoa hậu Á Đông tại địa phương cũng như các vùng phụ cận. Bởi vì thế mà tôi có cơ hội gặp được nhiều cô gái đẹp và chính nhờ vậy mà có nhiều mối tình chớp nhoáng thoáng qua đời tôi. Nếu kể tường tận có đầu có đuôi thì e rằng dài quá mà đôi khi lại có những vấn đề dư thừa đối với quý vị, cho nên tôi chỉ kể những điểm chính mà thôi. Một lần sau khi chụp hình cho các cô Hoa hậu và Á hậu Việt Nam tại địa phương xong, tôi ngỏ ý muốn mời các cô tham dự giải thi Hoa hậu Á Đông. Bởi vì tôi là thợ chụp hình chính cũng như giám khảo chính cho giải Á hậu ăn ảnh cho nên cũng dễ dàng đưa người của mình vào tham dự cuộc thi. Các cô kia từ chối, riêng có Hiền là đồng ý nhận lời tôi. Chúng tôi bắt đầu chụp hình để làm quảng cáo cho Hiền cũng như tập dượt, và kể từ đó chúng tôi thân mật với nhau hơn. Trong một dịp tình cờ, tôi quen được với Cathy là người chuyên săn lùng người mẫu cho hãng quần áo Victoria's Secret, và cũng nhờ Cathy dẫn lối chỉ đường cho nên tôi ký được hợp đồng với hãng này. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp những hình người mẫu Á Đông mặc quần áo của họ, và cứ thế tôi được trả tiền thù lao theo từng tấm hình được chọn. Có lần tôi được chỉ định chụp một số hình đồ lót kiểu mới của họ, tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng ngỏ ý mời Hiền làm người mẫu cho tôi. Hiền vui vẻ nhận lời ngay, địa điểm của tôi không đủ phương tiện. Hơn nữa tôi không muốn cho bà xã cũng như người nhà của tôi biết được chuyện này, cho nên tôi mướn khách sạn và hẹn ngày giờ cho Hiền đến đó. Sau khi chụp xong những bộ đồ lót bình thường rồi, chúng tôi bắt đầu chụp những bộ đồ lót thong sexy hơn. Trong số đó có một loại rất nhỏ, vừa đủ để che chỗ cần che, hơn nữa làm bằng lưới thưa cho nên Hiền từ chối không muốn mặc vì nhìn vô lộ liễu quá. Thuyết phục một hồi thì Hiền cũng đồng ý, nhưng cô ta ra điều kiện là chụp sao thì chụp nhưng không muốn nhìn thấy lông bên trong. Điều đó dễ quá mà, tôi video cho Hiền coi trước rồi tôi bắt đầu chụp. Có những lúc cần sửa lại kiểu và nhất là quần lót quá nhỏ cho nên lông hay bị lòi ra ngoài. Tôi giả vờ như không có chuyện gì cả và tự nhiên điều chỉnh lại. Hiền ngượng ngùng giữ tay tôi lại, nhưng vì thấy tôi không có ý gì nên cô ta cứ để cho tôi làm gì thì làm, chụp nhiều kiểu khác nhau. Bây giờ tôi cho cô ta đứng thẳng người dang rộng hai chân ra, còn tôi thì ngồi xuống phía trước chụp xéo lên. Nhìn kiểu hấp dẫn quá nên tôi nảy lòng tà dâm, muốn thử lòng cô ta cho nên tôi tiến lại làm bộ sửa lại cái quần lót và lợi dụng cho ngón tay cả lên cả xuống bên ngoài mờ u lồn của cô ta. Tôi phát hiện được là đáy quần lót của Hiền đang ướt đẫm. Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy Hiền đang ngửa mặt lên trần nhà và miệng hơi hé mở. Tôi làm bạo hôn vào háng cô ta. Hiền khép chân lại ngồi xuống và nói trong hơi thở đứt quãng. Đừng, đừng, anh làm vậy kỳ lắm. Tôi biết là Hiền đang bị kích thích nhiều lắm rồi cho nên tôi mặc kệ cô ta nói gì. Tôi đẩy nhẹ cô ta ra phía sau. Hiền đang ngồi chồm hổm cho nên tôi vừa đẩy cái là Hiền đã ngã và nằm ngửa trên sàn nhà. Tôi nằm ngang người và ngậm môi dưới của Hiền nuốt mạnh. Hiền đẩy tôi ra và nói, đừng mà anh. Lần này tôi không hôn môi cô ta nữa mà vừa liếm xuống cổ vừa xoa nhẹ vú cô ta. Hiền bắt đầu thở mạnh hơn và đẩy tôi ra một cách yếu ớt. Biết được cảm giác của Hiền lúc này, tôi kéo áo ngực của Hiền xuống và liếm xung quanh núm vú cô ta. Hiền nghẹn ngào thành tiếng, anh, em. Tôi ngậm núm vú cô ta cắn nhẹ, còn tay thì xê xê núm vú bên kia. Hiền ưỡn ngực cao lên và rên thành tiếng, oh yeah, anh làm em chịu không nổi nè. Tôi được thế, vừa nuốt núm vú vừa bế thốc nàng đặt lên giường và cố tình để cho nàng nằm một nửa trên một nửa dưới. Tôi quỳ xuống, đặt hai chân hiền lên vai và liếm hai bên háng cô ta, vừa liếm xuống đùi, vừa cởi quần lót cô ta ra, tôi liếm vào giữa hai mép lồn. Lúc này Hiền không còn kiềm chế được nữa nên cô ta vừa hởi mông lên xuống, vừa ú ớ trong cổ. A hát, anh làm em sướng quá. Tôi ấn mạnh đầu lưỡi xuống ngay hột le của Hiền cả qua cả lại. Cùng lúc tôi đút ngón tay cái vào ngay lỗ lồn và ngón tay trỏ vào lỗ đít cô ta mà ấn vào kéo ra. Làm vậy một lúc, tôi thấy Hiền chân người và dâm thủy chạy ra rất nhiều, làm ướt hết miệng và tay của tôi. Tôi ngậm hai bên mép lồn và nút thật mạnh. Hiền nảy mông cao lên, bất chợt Hiền chồm người dậy, ôm hai vai của tôi kéo nằm lên người cô ta. Hiền ôm ghì đầu tôi, vừa liếm lỗ tai tôi vừa nói, anh em chịu hết nổi y rồi. Chơi em y đi anh, tôi nghịch ngợm ghẹo Hiền. Chơi là sao, em nói anh nghe đi. Đút vô người em, đi anh, nhanh lên, đi anh, em nứng quá rồi nè. Thật ra tôi có khác gì Hiền đâu. Máu nóng đang dồn đầy xuống cặc của tôi làm nó căng cứng và giật liên hồi. Tôi nhổ mông lên, kéo quần xuống, Hiền giúp tôi cởi áo tôi ra. Tôi cầm con cặc đang căng cứng đặt ngay lỗ lồn, ngoáy thành vòng tròn cho lỗ lồn nở rộng thêm ra, rồi từ từ hởi mông ấn sâu vào. Hiền nhíu mày lại, hả miệng rên lớn tiếng, ấn sâu vô nữa đi anh, hởi mạnh lên đi. Tôi vừa hởi đều vừa nút lưỡi cô ta và vừa hỏi, anh làm như vậy em thích không, sướng nhiều không? Một tay Hiền ôm đầu tôi, còn một tay thì vuốt lưng tôi. Hiền dục, nhanh lên đi anh, đừng ngưng nha anh, em sắp tới nữa rồi nè. A hát, em sướng quá nè. Tôi hởi thêm vài cái nữa, một cảm giác sướng khoái kỳ lạ chạy dần theo xương sống. Tôi vội rút cặc ra khỏi lồn cô ta, một tay chống xuống giường, một tay cầm con cặc tụt ra tụt vô. Tôi bỗng chân người lại, một dòng khí trắng đục bắn ra từng đợt chạy xuống bụng cô ta. Hiền vừa vuốt chim tôi, vừa thoa bụng chỗ mà khí của tôi chảy xuống. Tôi nằm dài trên người Hiền, vừa nút lưỡi cô ta vừa nói, cảm ơn em đã cho anh một cảm giác thật tuyệt vời. Hiền ôm chặt lấy tôi và chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn say đắm nhất. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau và trao cho nhau những giây phút mặn nồng ấy, cho đến khi Hiền bị loại ra khỏi top 5 của giải Hoa hậu Á Đông tại Arizona. Và cũng từ đó chúng tôi ít gặp nhau hơn. Dường như Hiền không còn hứng thú nữa về con đường người mẫu của cô ta. Tình cảm của chúng tôi cũng từ từ chìm vào quên lãng. Sau khi quên Hiền, tôi tìm cách kiếm gái để chơi cho thỏa mãn dục vọng to lớn mà ngay cả vợ tôi cũng không thể đáp ứng nổi. Người đàn bà tôi mà muốn nói tới là Ngọc, nàng lớn hơn tôi độ vài tuổi. Nàng và đứa con gái 20 tuổi được chồng báo lãnh qua Arizona khoảng được 4-5 năm. Khi đặt chân đến đây không được bao lâu thì nàng phát hiện được là chồng của nàng đã có con với người khác, hiện đang sống ở California. Mặc dù đau buồn lắm nhưng Ngọc vẫn quyết định rút lui để cho chồng yên vui với người con gái đó. Với số vốn ít ỏi cho nên cuộc sống của Ngọc có phần khó khăn. Đứa con gái của nàng vừa học xong trung học là đi làm ngay để giúp chị phần nào trong cuộc sống thực tại. Ngoài công việc giữ trẻ tại nhà ra, nàng không còn làm được gì nữa cả. Phần thì không biết tiếng Anh, phần thì không biết lái xe. Nhờ bạn bè giới thiệu cho nên tôi quen biết được gia đình Ngọc và nhờ nàng coi sóc giùm mấy đứa con của tôi. Thấy hoàn cảnh gia đình Ngọc tội nghiệp quá nên vợ chồng tôi thường hay lui tới giúp đỡ những khi cần. Nhất là tôi thường hay chở nàng đi làm giấy tờ, đi khám bệnh và sửa chữa những đồ hư vặt trong nhà. Ngọc cũng thường hay tâm sự buồn vui của chị cho tôi nghe. Ngày tháng trôi qua và rồi chúng tôi thân mật và gần gũi với nhau hơn. Thực sự mà nói, Vợ chồng tôi coi gia đình Ngọc như trong nhà, có lần chị nhờ tôi lắp dùng cái bàn phần ở trong phòng của nàng và nhờ đó mà tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của nàng. Thật bất ngờ vì biết được nàng đang yêu thầm tôi lâu lắm rồi, tôi đang có gia đình cho nên không muốn nghĩ gì xa vời cả, nhưng sự đời đâu đơn giản như tôi nghĩ vậy đâu. Một ngày nọ, không biết là cố tình hay vô tình, nàng nhờ tôi chở đi coi nhà, vì người bán nhà bận công việc không đi được nên đưa chìa khóa cho nàng tự tới coi. Bước vào nhà, nhìn xung quanh căn phòng trống trơn, ngoài bộ sofa và cái bàn ăn nơi nhà bếp, chúng tôi đi khắp nơi xem xét. Mỗi khi nhìn thấy cái gì vừa ý là Ngọc ôm chặt cánh tay tôi chỉ trỏ nói huyên thuyên. Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là ngực của nàng cứ cạ liên tục vào cánh tay của tôi, làm cho máu tà dâm của tôi lại nổi lên. Ngọc tuy không đẹp nhưng thân hình thì không chê chỗ nào được. Ngực tấn công, mông phòng thủ, hơn nữa là gái một con thì làm sao mà tôi chịu nổi chứ. Không cầm lòng cho đặng nên tôi treo ghẹo, chị ôm sát như vậy coi chừng em nghiền đó nha. Chị Ngọc nói tôi quỷ, buông tôi ra và đứng tựa lưng vào tường. Chắc có lẽ là nàng mắc cỡ, mặt nàng đỏ bừng lên, nhất là hai lỗ tai đỏ hồng trên làn da trắng mịn. Tôi bước lại và ép sát người vào Ngọc. Tôi nhẹ giọng, đóng làm người yêu thì phải đóng cho giống, đúng không nè? Ngọc đẩy tôi ra và nói, đừng em, Ngọc không muốn có lỗi với Dung. Chị không muốn có lỗi nhưng chị đã làm lỗi rồi. Ngọc ngạc nhiên ngước nhìn tôi, vừa vuốt tóc nàng, tôi vừa nói, lợi đã đọc được cuốn nhật ký của chị, tại sao chị lại dối lòng chị chứ? Ngọc cúi mặt xuống không nói gì cả. Tôi liền hôn lên đầu để coi thử nàng có phản ứng gì không. Ngọc vẫn cúi đầu im lặng. Tôi nâng cằm nàng lên và hôn ngay vào môi của nàng. Bao nhiêu đè nén bấy lâu nay được có cơ hội giải tỏa. Ngọc ôm chặt cổ tôi, mắt lim dim đờ đẫn. Hai chúng tôi quyện lưỡi cùng nhau say đắm. Tôi khum người xuống bế nàng và đặt nằm trên sofa. Tôi quỳ một bên hôn nàng điên cuồng và từ từ vén váy nàng lên. Tôi cúi xuống liếm xung quanh đùi, liếm tới đâu Ngọc uốn người tới đó. Tôi vạch quần lót nàng qua một bên và liếm một vòng từ đùi lên mép lồn. Ngọc chồm người dậy ôm hai vai tôi và kéo lên người của nàng. Ngạc nhiên tôi hỏi, chị không thích em làm như vậy à? Em chịu không nổi, lần đầu tiên nên em không quen. Thấy tôi nhíu mày nên nàng tiếp, đừng buồn Ngọc nha. Nói rồi nàng ôm tôi và hôn thật sâu. Tôi vừa liếm xuống cổ và vừa cởi áo nàng ra, vén hai tà áo qua hai bên, kéo áo ngực lên gần tới cổ. Tôi liếm xung quanh vú của nàng rồi tôi ngậm núm vú cắn nhẹ nhẹ. Ngọc rên thành tiếng, anh, em chịu không nổi. Hết cắn núm vú rồi đến xoa. Lúc này trong người tôi nóng bừng lên, máu dâm dồn đầy cặc làm nó căng cứng và giật liên hồi. Tôi cởi quần lót Ngọc ra, trườn người quỳ một chân lên sofa, một chân đứng dưới đất, rồi cởi quần tôi ra. Ngọc vẫn nằm yên mê dại. Tôi cầm cặc đặt giữa hai mép lồn cà lên cà xuống. Khi cặc tôi ướt đậm bởi dâm khí của Ngọc, tôi chồm người lên và cà cặc xung quanh miệng Ngọc. Tôi nói, Ngọc làm anh sướng đi. Ngọc hé mắt lim dim và nói trong hơi thở đứt quãng, em không quen làm như vậy. Thấy tôi im lặng, Ngọc tiếp, cho em thời gian để tập nha, nghe lời hứa hẹn mặn nồng như vậy. Tôi ngoan ngoãn mỉm cười rồi cúi xuống từ từ hôn vú của Ngọc, hết hôn vú này rồi đến vú nọ, còn tay thì tôi thoa thoa hột le của Ngọc, dâm thủy của Ngọc càng lúc cứa ra càng nhiều. Chắc lúc này Ngọc đã sướng đến tột đỉnh vì tôi thấy Ngọc cứ giật từng cơn, mặt mày nhăn nhó, tay thì bấu chặt lưng tôi, còn miệng thì ú ớ gì nghe không rõ. Không muốn hành hạ Ngọc nữa nên tôi nằm úp lên người Ngọc nữa trên nửa dưới, gác một chân Ngọc lên thành ghế, còn chân kia để duỗi thẳng ra. Tôi cầm con cặc già già xung quanh âm đạo rồi từ từ đút vô. Khi đầu khất đã lọt vào trong rồi, tôi ngậm môi nàng nút mạnh và từ từ hởi mông ấn cặp vào lồn sâu hơn. Chắc đã lâu không làm tình cho nên khi tôi ấn sâu vào thì Ngọc nhăn mặt và ôm chặt lấy tôi. Vừa liếm xung quanh tai của Ngọc, tôi vừa hởi đều cho cặt chạy vô chạy ra trong âm đạo. Anh làm em sướng quá, yêu anh nhiều lắm nè. Bây giờ tôi không hởi nữa mà ép thân sát vào người Ngọc, tôi trườn lên trườn xuống. Làm như vậy, cặp tôi lúc nào cũng nằm sâu trong âm đạo và sẽ làm cho Ngọc sướng nhiều hơn. Quả thật, Ngọc cào lưng tôi đau điếng và không ngớt rên la. Em sướng quá à, anh đừng ngưng nha, anh làm sao mà ngưng được, trong khi tôi cũng muốn điên lên đây nè. Biết sắp bắn ra nên tôi đổi kiểu khác để làm giảm bớt đi lửa dục vọng, nhưng Ngọc đã ôm chặt lấy tôi, còn hai chân thì vòng sau lưng như muốn trói chặt tôi trong vòng dây tình ái. Đành vậy thôi, người tôi chân lại ghì sát người Ngọc hơn, và từng đợt tinh khí của tôi bắn vào người Ngọc. Không những tôi điên dại mà Ngọc còn điên dại hơn tôi. Nàng ghì chặt mông tôi và hởi cao lên, dường như để cho tinh khí của tôi bắn tận sâu vào thâm cung của nàng. Tôi vẫn để cặt nằm sâu trong âm đạo, vừa hôn nàng vừa nói, em thích nhiều không? Ngọc mỉm cười gật đầu nói, anh hư quá à, làm người ta mệt muốn chết nè. Em nghiêng là bắt đền anh đó nha. Anh cũng mong là lúc nào em cũng nghiêng. Hai chúng tôi ôm nhau cười hạnh phúc, mong rằng thời gian ngừng lại để giữ mãi mãi cái giây phút mặn nồng nại. Trên đường về nhà, chúng tôi đặt ra nhiều vấn đề cho tương lai. Tôi nói, anh không thể mang trọn hạnh phúc đến cho em vì anh đã có gia đình. Vậy em có trách anh không? Em rất mãn nguyện những gì em đang có. Đây là cuộc tình mà em đã chọn nên anh hãy yên tâm. Cầm chặt tay Ngọc tôi tiếp, cảm ơn em đã yêu anh.